Dạ, với lại Phật kính thưa thầy, chúng con xin cung kính thầy, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng con làm.
Dạ đúng rồi.
Thành thử ra nhiều khi nó có những cái trục trặc thiếu về kỹ thuật thì xin thầy hoan hỷ
cho. Đúng rồi. Không biết là chị Hiếu nói tất cả các vị nghe rõ không?
Dạ nghe rõ lắm.
Thầy nói
vậy. Dạ,
nghe rất rõ thưa thầy.
Tối quá thì đầu tiên thì tại vì cái tịnh tông thì rất dễ mà rất khó. Khó cho những người nào không hiểu, dễ cho những người nào hiểu. Nhưng mà mình phải học lâu lắm thì mình mới có thể biết được là cái tâm của cái người bản sanh như thế nào, mình phải học. Cho nên là chủ yếu thông thường người xưa hiểu tự giảng, nhưng mà sau này thì các vị nên hỏi đó thì sẽ là tốt hơn là để chị Hiếu nói. Cho nên là khi mình tu mình có thắc mắc hoặc là mình không hiểu đó thì mình phải đi kiếm thầy mình hỏi, hoặc là mình phải dở sách mình xem. Còn nếu như mình không có thắc mắc là mình đã được công phu. Mình đã được công phu thì cái niềm tin bản sanh đó làm cho mình không thắc mắc nữa. Mình biết chắc là bản sanh đó thì nó không thắc mắc nữa đâu. Còn nếu mà mình chưa biết, tâm mình chưa thấy được là bản sanh đó thì nhất định là mình ở trong đó mình có nghi ngờ, hoặc là mình có không có tin mình, hoặc là mình sẽ nghi nhiều thứ, hoặc là mình sẽ không có thông cái gì đó. Thì mình phải kiếm các thầy để mình học, hoặc là phải mở văn sao để mình đọc. Thì trên cái đường tu thì nếu như mình gần các thầy đó thì mình học được thì mình sẽ giúp mình dụng công, không có trở ngại đâu. Còn nếu mình không có học được thì mình tu đó thì cái miệng niệm Phật mà cái tâm nó chạy, nó không có nhập được công phu á. Giống như là cái tâm thức thì nó dừng không được á, thì phải đi mở sách xem, và phải đi tìm để học tại sao. Đó là cái tất cả các pháp nói về tâm thức không à, chứ không phải là dễ. Mà giống như mình hiểu chữ mặt chữ đâu, đó là tâm thức. Tâm thức cho nên nó không cách nghĩa được lành mạch đâu. Chỉ cái người nào mà nghe cái lời giảng mà dụng công á, thì cái tâm nó sẽ giống nhau. Nó là tâm thức, nó là ví dụ như là một cái câu chuyện gì đó, ví dụ như một cái câu chuyện nó hút mình vô trong cái tâm, vô trong câu chuyện đó. Ví dụ mình ngồi mình nhớ một cái câu chuyện thì cái tâm vọng tưởng mình sẽ hút vô cái câu chuyện đó. Nó sanh ra muôn ngàn pháp buồn vui giận ghét thương rồi oán thù hay là mang ơn biết ơn, bao nhiêu thứ nó sanh ra trong cái câu chuyện đó. Đó là tâm thức đó. Thì người tu người ta đổi cái câu chuyện đó mà, chứ không phải là những âm thanh thường đâu. Người ta đổi thành cái câu chuyện của người ta tại mà phát khóc.
Đó là tâm thức chứ không phải là giống như mình được. Mình cứ không hiểu cái niệm và tâm thức mình đã làm cái câu chuyện của mình. Cái câu chuyện của mình, nếu mà nó không phải là Phật đó, thì dù mình có niệm Phật thì mình nó cũng có buồn vui giận ghét hay không. Đó là tâm thức. Nếu mà tâm thức đó mà đã quấy đó, thì cái câu chuyện của mình toàn là Tây Phương và giải thoát. Thì mình cứ vọng tưởng Tây Phương giải thoát không được. Mình toàn nói chuyện thì giải thoát không được. Đó là cái câu chuyện trong tâm. Mà người ta đổi câu chuyện đó thì gọi là tu ý niệm. Đó là trong tâm toàn là Phật đó. Thì đó là chỉ mở lời đó thì các vị nghe thì người nào tu lâu đó thì phải để ý cái này. Còn mấy thì tuy là niệm Phật công đức rất lớn, có thể là công đức lớn nhất là niệm Phật, nhưng mà cái câu chuyện ở trong lòng không đổi được. Nó không đổi được thì ta không đi được.
Thì rằng là kính bạch thầy và anh và kính thưa thầy, chúng con xin thầy chia sẻ, tại vì ở đây các đó các anh chị và các em cũng đã có biết nghe qua cái câu chuyện mà con làm đó, thì còn đó thì con kính xin thầy hướng ban cho tụi con một cái bài học về cái bốn cái điều mà niệm Phật để được bản thân, để tụi con cùng hành niệm về cái vấn đề đó.
Đây thì bốn cái điều đó là cái chị Hiếu đang nói là điều thứ nhất, tại điều thứ nhất là quan trọng nhất. Điều thứ nhất là đại khái là làm sao mà trong tâm của mình đang nói chuyện về Phật và Tây Phương không, chứ không nói với ai khác được. Cũng như là thí dụ cái người mà người trong phim á,
người ta muốn khóc á, thì người ta phải dùng cái tâm, người ta tưởng tượng thành những chuyện buồn như thế nào người ta mới chảy nước mắt được, thì người ta vô cái câu chuyện của người ta, ta nhập vô câu chuyện của người ta bằng báo những cái tư tưởng, người ta nhập vô trong đó và mình chảy nước mắt. Còn người ta muốn cười á thì người ta cũng phải tưởng tượng rất nhiều thứ ngu như thế nào thì người ta mới nở nụ cười được. Nó là lúc đó. Còn ta đó, người ta không phải là như cái người đóng phim đâu, ta còn hơn nữa là ta là đi vào cái thế giới của Phật, chứ không phải là vui hay là buồn, là cười hay là khóc đâu. Mà ta dùng, mà không phải dùng cái sự suy nghĩ như cái người đóng phim, hay người đóng phim ta sẽ tưởng tượng cái cảnh. Tưởng tượng cái cảnh đó nó là quán tưởng. Ta không phải là quán tưởng, ta là truyền danh, ta là ví dụ, chịu. Ví dụ hơn nhiều, tại người ta sẽ tưởng tượng nhiều cảnh giới lắm. Cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ thì người ta phải khóc được và làm sao mới vui được. Còn chúng ta là đọc cái âm thanh, đọc cái âm thanh mà phân minh đó thì cái thế giới đầy vương thì là trong tâm mình. Không có tưởng tượng, không có suy nghĩ, không có phải là nhớ cảnh giới nó như thế nào, khoa xe học phải là những cái đó là mất tưởng. Chúng ta là đọc ai như là Phật. Đọc trước và sau, đọc tương tác như cái gì mà nó đọc cho nó thành là Phật gì ra. Đọc sâu lắm, đọc nghe rất sâu xa thì thành là Phật Di Đà. Thì khi mà là Phật Di Đà đó thì là cái tâm thức ta, khi mà nối tiếp từ 5-10 câu, 20 câu, 100 câu thì toàn tâm ta là thế giới như này, như này không. Thì ta như vọng tưởng nó nói chuyện là vẫn sanh. Bởi vì vọng tưởng trong tâm lúc đó nó nổi. Rồi nó cũng chưa có ngưng được đâu, nó cũng nói chuyện, mà nói chuyện là giải thoát. Sau này ta vẫn sanh ta như thế nào? Ta nhập Phật, ta sẽ thoát cái thế giới này. Ta không còn khổ như năm nữa. Ví dụ như vậy thì bắt đầu một sự nó nói toàn những thứ này tại vì cái câu chuyện trong lòng ta đó là cái tiếng Phật nó đã làm chuẩn được rồi. Còn ví dụ mà mình không có tu chứng đó mà nó nói một cái chuyện buồn trong đó thì mình niệm Phật nó hoàn toàn là buồn à. Tại cái ý niệm trong lòng nó là đang dính cái chuyện buồn rồi đó, nó chưa đổi được. Nó chưa đổi được cho nên rất khổ, thì chúng ta nói thêm là tại vì nó suy nghĩ ở đây, nó là cái câu chuyện ở đây cho nên mình khổ. Còn cái người mà tu chọn trước mặt thì người ta nghĩ rằng là Phật thì đã khổ, mà đại khái tạm thời có thể nói là không có khổ nữa, tại vì không lo được, không nghĩ được. Mình còn lo còn nghĩ là mình sẽ không khổ. Còn những cái người nào ta tu tới mức là người ta sẽ không lo được, đó là cái khổ lo rồi. Không lo nữa. Tại vì sao? Tại vì tài tâm là Phật. Không lo nữa. Không lo nữa là giải thoát. Giải thoát bao nhiêu cái khổ mà người ta ở ra thì cái việc bưng như vậy. Tại vì những cái gì ôn cư không ôn cư nữa. Tại sao? Ôn cư là một cái câu chuyện trong tâm. Câu chuyện đó mình đã đổi rồi. Đó mình thành thế giới của Phật. Cho nên cái người mà đổi cái câu chuyện đó thì nghe có người nói đầu tiên là hãy coi như mình đã chết rồi thì mới làm được. Mình chết rồi thì tài sản của mình đang chiếm sạch chiếm. À, như chuyện lo thì các cái thứ lo mình không lo. Tâm chết rồi mà, thì mình toàn tâm là Phật. Chờ đi đại phương. Chờ sau khi mình thoát cả hết những cái chuyện của những cái nỗi lo nặng ưu tư của cuộc đời bắt đầu mình gỡ ra. Nếu gỡ là tại vì trong cái tâm mình, cái câu chuyện của tâm mình không có giúp trong đây trở là như vậy, tâm liền không còn lo, không còn nghĩ trong cái giới nữa. Thì như vậy đó, nhưng mà vì cái vọng tưởng nó nhạy quá đi, giống như là mình chưa có kịp suy nghĩ nhiều là nó đã suy nghĩ trước, nó đã vô cái câu chuyện của nó rồi. Cho nên cái người tu đó thì dễ mất công phu là như vậy. Vọng tưởng đó mình ngồi không gì nó nghĩ 5-7 triệu luôn, nó bị hoài, nghĩ bao nhiêu chuyện. Còn niệm Phật á, mình ép dữ lắm thì mà cũng vô được chút. Nói chung, cái sự tu hành rồi, mình mới nổi từ đó được chút. Còn cái vọng tưởng mình không cần, nó tự động, nó tự động, nó rất là nhảy, mà nó thành một cái tập khí nhiều kiếp, nhiều đời rồi. Cho nên nó là, mình lỡ ra một chút rồi, thì mình rơi vào được họ. Tại cái kia nó quá thuần thục rồi, còn nó tiến vào hiểu ta phải niệm nó tiến 4 triệu phút thì nó mới chịu nghe, nó mới nhập được cái không vô được. Mình lỡ qua xa bà lại khổ nữa, lại bỏ nữa. Cho nên các vị nào mà theo các vị tu tới mức nào đó thì sẽ không lo nữa. Không lo nữa đâu. Tôi mà chờ đi Tây Phương, mà cái người đó, những người khờ, những người không hậu ý gì đâu. Họ không giống mình, họ không có phiền não giống mình, họ không có thị phi giống mình, họ không có suy nghĩ giống như mình. Họ cứ giống như kiến góc nào đó ngồi cứ nhét cái miệng họ cầm sắp chỗ vậy. Họ không có trong thế giới của mình, họ không có buồn như mình, họ không có lo như mình, họ không có những cái ôn tư phiền não thị phi như mình. Tại trung tâm họ đã ủi sạch hết rồi. Nhưng mà chúng ta nếu tu khéo á, chúng ta sẽ lo rất nhiều nha. Lẫn quẩn ở trong nó rất nhiều, nhiều thứ lắm. Thì chúng ta cởi mở ra được á, thì khổ. Cho nên cái người kia, cái người khởi, khờ nhưng mà họ chờ được cái phương. Tại vì tôi không có ở trong cái tâm thức trong sa bà, tâm thức tôi không có giống như vậy. Trong tâm thức tôi không có chất chứa những cái ở đây. Tôi toàn là thích cái phương. Ý niệm tôi toàn là Phật, mà nhờ cái tiếng Phật hiệu mà niệm cho tốt mà thì tôi sẽ gọi đó được. Chỉ là niệm phải như là Phật thôi, nhưng mà niệm cho tốt thì nó sẽ như vậy. Còn nếu chúng ta không khéo á, thì mình sống như mọi người, vẫn lo ưu tư vì nào, chấp trước và suy nghĩ tính toán, cái này đúng, cái này sai rất nhiều thứ. Còn cái người kia thì không có gì cả, tại vì vốn đã chết rồi, không có. Trong tâm không có, đã xa lìa thế giới rồi. Cho nên thể quan nói là, tuy chưa bản sanh nhưng mà là chẳng phải là cái người ở lâu trong sa bà. Tuy chưa bản sanh nhưng mà là cái người, đã là cái người ở trong Tây Phương. Tại cái tâm thức của họ, cái câu chuyện nào mà toàn là thế giới của Phật. Thế gì là Phật?
Dạ, thật sự là Phật, dạ.
Thì cái đó là cái điều thứ nhất của Chân Lý Liên nói đó, thì nói hoài thì là một cái điều thứ nhất. Thì ba cái điều kia đó thì mở cái con chip nghe sẽ biết. Tại cái điều thứ nhất này mà làm được rồi đó, thì những cái điều kia từ từ học mà cũng không có khó. Tại điều thứ nhất là làm được hầu như là thành công.
Như là Phật.
Dạ.
Dạ, vì bây giờ thì bây giờ cứ như thầy nói sơ qua về ba cái điều còn lại như thầy.
Cái điều thứ hai đó là nhiều khi mình tu mình dễ sân lận lận là mình ép cái này, mình ép cái tâm mình dụng công hơi thái quá thì mình sẽ mệt, mình sẽ bất an như vậy. Cho nên cái điều thứ hai là điều hòa thân tâm, làm sao cho lúc nào cũng dễ chịu đó, không có cho nó không cho nó bất an, không cho nó nhức đầu chóng mặt. Nếu nó có hơi cái gì mà giống như bất an hoặc là lo những cái gì mà nổi khác trong tâm mà thì phải xem sự. Tại những cái đó thì khi mình chắc quá đó thì nó sanh bệnh rồi. Mình chắc về đó là an lạc vui vẻ được không? Thoải mái dễ chịu được không? Nếu không thoải mái thì đừng có tu lâu sẽ lên chuyện bệnh được. Cho nên người ta dùng công rất khéo léo, không để cho nó sanh ra nhiều cái trở ngại. Và khi nào mà mình thấy mình tập cần mình bất an thì là mình tu quá mạnh rồi. Gọi là mình không đúng rồi, phải thoải mái, phải dễ chịu, phải nhẹ nhàng. Thì cái góc là như vậy, còn mới đi xa thì sẽ sanh bệnh. Cho nên điều thứ hai đó là phải điều chỉnh cái thân tâm này, là dạy hôm qua người nói là mình hòa hòa, tiếng Phật hiệu không gián đoạn. Nó phải chữ là như vậy, phải là mình hòa hòa, tiếng Phật hiệu không gián đoạn nên, hoặc là tâm mình khí tĩnh, đó là cái chữ của Ngài đó. Thì nó từ từ chậm chậm như là người mình nó đi xa ngày nhậm nó không có mỏi mệt. Còn cái người không khéo niệm lắp quá hoặc là dùng không mạnh quá thì sẽ thấy bất an hoặc là hơi thở nó khô. Hơi thở nó khô đó là cái người đã tu quá thì nó tướng đi nó khô lắm. Thì các thầy nói cái người mà cái tâm tế đó là tâm nhẹ nhàng thì tướng đi nó sẽ thấy nhẹ lắm. Dạ, cái âm thanh là nói cũng vậy nữa. Cái người mà thô quá, mình nói chát lắm, mình nghe, mình mệt. Tại cái thô tâm cao quá. Cho nên cái đó là cái tâm của ta là phải khuôn hòa dễ chịu. Nếu không dễ chịu, phải đi mở sách mà xem. Và phải đi tìm thầy làm bạn tốt, những người đời người ta đã trải qua nhiều cái gì mình phải hỏi, đó là điều thứ hai. Hoặc là những người nhập thất đó là phải cẩn thận rất nhiều. Nhập thất thì dễ bị giống như là do cái thông qua cái chỗ rắc lắm thì nó sẽ mất an. Mất an đó thì ngồi như Phật cứ coi đồng hồ hoài, tại vì nó không an lạc, thời gian nó rất nặng nề, hoặc là ngồi không yên, đi thực hành cũng không được mà đại Phật cũng mất an, thì cái đó là trạng thái mà mình chưa có điều hòa. Hoặc là chúng ta cứ quen ở trong đầu thì ngồi yên rồi chịu được, cái tâm thức nó quen rồi, cho nên phải tập trung, phải tập ngồi yên không làm gì hết mới là cái thói quen của ta. Tại vì giống như người đi làm thì bắt buộc phải đi làm, chỉ cần không nói chỉ làm xong rồi là được học ngồi yên, thì cái đó là mình được lâu rồi cũng thành cái tấm của mình. Còn mấy chúng ngồi lăn xăn, lăn xăn lắm, lăn xăn như vậy thì làm sao mình ở bên trong, làm sao mà đổi cái câu chuyện bên trong được. Thì cho nên cái này là biết rồi sao tăng lên vậy. Điều thứ ba là khi mà tưởng Phật nó phân minh rồi đó. Khi mà tưởng Phật nó thật phân minh rồi thì mình thấy rõ ràng là mình đang niệm được Phật. Ngài ở trong tâm mình đang niệm Ngài. Hoàn toàn là Ngài, không có cái khác. Thì cái niềm tin thể xâm về cái sự vui bản sẵn nó sẽ hiện ra. Và trong đó Ngài nói là muốn niệm Pháp thanh tịnh, Pháp giải thoát, bao nhiêu cái Pháp biến báo người hiện ra là nó ứng theo cái tâm ta sâu hay là bạn. Đó là giới định tuệ, đó là thiền định, đó là lục độ vạn hạnh, là bao nhiêu pháp làm giải pháp địa từ cái tính nguyện hạnh của mình thành lập đó. Thì tại vì mình là người sẽ về ở với Phật, sẽ bản xong thì bao nhiêu cái niệm vô pháp nó thành ra. Thì cái điều thứ ba đó chưa chỉ như vậy, cũng không chiếm được như vậy, nhưng mà chưa có giảng sâu đó. Tại vì khi mà đầu điểm thứ ba thì được cái gì thì bỏ cái đó, thì là nó chỉ đi chuyển cả. Chính như mình sanh kiếm tuệ liền bỏ, đừng theo. Tiếng trời gì tham gia mình thì nó là tiếng trời. Mình hiểu rất sâu về cái bản kinh đó, hoặc là những cái pháp giải pháp mình hiểu, nhưng mà hiểu xong rồi liền được cái chạy dẫn giữa cái niệm Phật mình là cái tâm còn giải thoát thì tự nhiên mình còn chạy ra thì nó sẽ mất, nó mất cần thù. Bởi vì nó sanh ra không có chạy thì cái đó nó sâu lắm. Tại vì cái người đó họ sanh ra pháp giải thoát rồi thì họ phải cẩn thận, tại vì họ sanh ra nhiều quá mà họ mất tiếng Phật, họ vui với cái đó, thành ra họ lạc đường đó. Nên cả ngày ở trong những cái lời giảng nhiều nói, thấy cái gì xả bỏ cả, nó phát thần thông cũng được, nó xả nó không có xả. Tại vì tôi đã phải xong thì nữa, tất cả những cái thứ này là phải khi tâm tĩnh thì nó phá ra nhiều cái sự niềm vui, nhiều cái sự hiểu biết, nhưng mà không có được cái đó đâu. Nên đừng có nói dũng dĩ là niệm Phật và cái tâm là ta chuẩn bị ngôi địa phương là hơn đó là cái điều thứ ba. Thì nói cái điều thứ ba thôi, những chủ yếu thì giống như là học lớp một mà mới vừa biết được chút thôi, thì cái đó là các ngài thì là ở trong đó thì giải quyết bao nhiêu người bị trong đó mình không biết đâu, nó quá là biết chuyện, nó vui quá. Thì cái đó là tu mức nào thì biết được đó vậy, nhưng mà không được chắc. Còn những thứ tư đó là xem hồi sáng giờ mình nhớ và mình cái câu chuyện trong tâm mình không bị đổi qua ta bà không? Đổi bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu thời gian? Nếu như mà 12 tiếng, 24 tiếng mà mình không bị đổi thì mình chắc chắn là sao? Còn mình ở trong tâm mình còn cái câu chuyện trong sao bà nó còn suốt ngày nó như vậy thì mình rỡ. Cho nên muốn biết là nó xong hay không? Tâm này có tự chủ được hay không? Có nghĩa là có bị cái chính nó sao là nếu vô tâm mình nó làm việc không? Thôi cái đó mới biết. Thì cái đó có thể là ta tu được điều thứ nhất đi rồi ta tu được điều thứ ba đi, ta sẽ biết điều thứ tư rồi là ta chắc vẫn sao mình cũng cần. Tại các ngài là ngày đêm không mất công phu đâu. Đi đứng nằm ngồi là ngủ nữa cũng không mất công phu đâu. Để khắc lý theo bản thân mà là biết trước ngày giờ hiện tại mà khi sống ở đây là bao nhiêu cái ưu tư đều không còn nữa. Tại vì cái câu chuyện trong tâm nó không có được ưu tư. Đó là những cái người giải thoát. Thì chỉ nếu giảm được cái điều này nhưng mà làm á thì chắc phải là 20 năm nữa mới có thể làm được cái được. hơn dễ dàng. Thế như thế nào?
Dạ, anh Di Đà Phật, dạ, kính thưa thầy, xin thầy cho chúng tôi rõ thêm về cái vấn đề ba nhóm người làm phước đó thưa thầy.
À, đúng rồi, đó là những cái vấn đề nói là nên là người thứ nhất đó là người thế gian đó, là người ngoài đời đó, là cái người chưa đi chùa đó, thì sống với người đó thì nó nhà cửa ruộng vườn công an việc làm, lo cho vợ, lo cho con, lo cho cháu, bao nhiêu tâm huyết người đặt vào cái này, đó là người thường đem hết cái sức lực của con của cuộc đời này tập trung vô là lo em lo mặt, lo cho vợ con, lo cho tài sản của mình, lo cho chu toàn, xong rồi tới cái lúc chết ấy, nằm trên giường bệnh thì hối tiếc, nghĩ lý, chết rồi bỏ lại hết không biết làm sao. Thì có trò là xanh những cái tâm quyến luyến và hối tiếc thì để người mất người đó làm đây giúp bên như vậy. Quá chi mê rồi mới làm như vậy, nhưng mà tất cả người cái dạng đều là như vậy hết. Nếu là chi mê như vậy là mê mùi quá sức. Thế nên là người mê. Người thứ hai là người đi chùa. Và người đi chùa thì biết được công đức và phước báo, biết làm phước, biết phóng sanh, bố thí, biết tụng kinh, biết làm việc thiện, biết xây chùa, biết người trai tăng, biết nhiều thứ lắm, thì tập trung hết rồi làm những cái đó, thì là nó là phước của cõi trời mọi người. Chứ cái người đó là hơn cái người kia nhiều, nhưng mà cái phước cõi trời mọi người đó vẫn có ngày nó sẽ hết, cho nên cũng gọi là người nghề. Tại vì anh làm cái đó nó sẽ vỡ, một lúc nó sẽ hết là chỉ không phải là giải thoát được. Nhưng mà nó cũng được 8 tháng rồi. Nhưng mà này sẽ nhiều công đức, nhiều phước báo. Rất tốt, nhưng mà đối với đường giải thoát cũng là người này. Cái người thứ ba đó là cái người ở tu một pháp môn của khách này đó. Nhập ở trong một pháp môn sâu xa được cái giải thoát, đó là công đức vô lậu. Không phải như là đi cất chùa, đi cúng sanh, đi đổ thí, đi bên ngoài đâu, mà họ nhắm họ phát lại. Họ gáy vào cái nguồn tâm mà họ tu. Thì Đệ Quân nói tỉnh tọa trong một thời gian ngắn hơn, nhiều hơn, xây hàng xa và tháp. Tháp của Phật là công đức lớn như vậy, mà xây bằng bảy tháp kia, chứ không phải xây một cái tháp thường đâu. Mà hàng xa xa số một cái tháp như vậy cũng không bằng ông tỉnh tọa được một thời gian ngắn. Tại sao? Tại ông xây cái đó đó, nó là công đức hữu đạo rồi, không cũng sẽ đi điều thai giải phước rồi hết. Còn ông ngồi tĩnh tọa xây nhập vùng tâm một chút thôi thì cái nhân này đang gieo rồi thì ông sẽ gặp các nhà hoài để mà giải thoát. Cái nhân giải thoát gieo xuống rồi thì không mất đâu. Tính như kiếp này mê đã không phải sang kiếp sau, do cái tĩnh tọa đó sẽ trở lại các nhà nữa. Tại cái đó là giống Bồ Đề mà, cho nên là tĩnh tọa là hạnh nhất ở trên thế gian này, không có ai, không có cái gì mà qua được, nhưng mà phải biết phương pháp. Chứ tỉnh tọa mà cái câu chuyện bên trong không đổi được thì không chạy đâu. Tỉnh tọa là ngừng tâm tỉnh đấy, bên trong tốt thanh tịnh mới được. Thì nó hơn tất cả các pháp, đó là kết duyên sâu xa với hạt giống giải thoát được. Đó là ba là người là.
Dạ, ai gì là Phật, tính với thầy. Xin thầy cho chúng con rõ về chút xíu về cái nghiệp định của mỗi người đã có sẵn của chúng thầy.
Có nghĩa là Đệ Lưu Văn Nghị nói đó là những cái gì xảy ra của đời mình đều do nhân xưa mà tạo nên, chứ không phải một tự nhiên mà tới đâu. Ngày nào mình vui, ngày nào mình buồn, mình giàu hay là mình nghèo, mình phước báo hay là mình tai nạn, mình bị khổ hay là được nhiều thông duyên, có điều cho nhân xưa, cái nhân tiền kiếp thì chưa cảm. Không phải là cái hiện tại có thể làm được nữa. Hiện tại là rất nhỏ bé tổng vô thôi chứ. Hiện tại là duyên, nó là nhân. Đó là bảy năm phần, hiện tại mình không biết một chút cho nó thêm thôi chứ. Thực thật ra, cái ngày đó ta sẽ được đi Mỹ thì cái ngày đó tự nhiên chúng ta thấy được rồi. Cái ngày đó ta không được người ta có chạy giấy tờ mấy cũng không đi được đâu. Hoặc là cái tuổi thọ bao nhiêu tuổi chết thì nó đều là như vậy. Cho nên đó là Nghệ Vân nói cái người mà hiểu được cái đạo lý này đó thì muốn xả môn duyên không có khó gì cả. Xả bỏ hết cũng như là ăn cái cao vậy đó. Ăn cái cao mà biết được nào mình chú nợ ăn phải trả đi tới trả cười vui vẻ. Người ta giết chết mình nha, mà đi cho người ta giết mà chắc là hoài nghị tại vì cái duyên nó gì đây dân nó phải. Cho nên các ngài tùy giống tùy theo cái phước của cái tiền kiếp như thế nào các ngài bỏ xả ra hết không lo, tại vì không lo được, không không cải đổi được nó đâu. Nhưng mà đem tâm nhập định, đem tâm nhập định đủ trong cái chánh niệm thì thay đổi cái thành ra nó mới thì cái đó là tổ chúng mình hay nói là tâm này chuyển được nghiệp, tâm về tạo nghiệp, nghiệp trốn tâm mà tâm này cũng có thể chuyển được nghiệp. Tại vì cái ngày tháng mà của ta là cho tâm nó tạo nhân, bây giờ tâm đem duyên vô cái thế giới Phật là thì được chuyển nghiệp. Cho nên bất định nghiệp thành định nghiệp, định nghiệp bất thành bất định nghiệp, có nghĩa là định nghiệp là vô cái tuổi đó ta sẽ chết, nhưng mà do cái kiến Phật người ta niệm không đức nó sâu quá thành ra ta sẽ kéo dài tuổi thọ, tâm chuyển hết cảnh giới. Đó là chỉ có cách đó thì mới đổi được cái tương lai. Còn như người thế gian họ biết họ có đem hết cái sức họ suy tư thì họ đổi tương lai của họ, họ làm được đâu, suy tư mấy rồi nó không dễ, tại vì nó cái suy nghĩ của đó nó không đủ công đức để mà nó thắng cái nhân xưa đâu. Cái nhân xưa nó chủ động rất mạnh cho đến cái này ngồi đó mà người ta chỉ là hợp nhập tới trong cái định đó, chuyển hết cái ở trước đó để giống không có làm gì. À, mình biết trước này giờ tự tại bản thân có thể sống thọ, những cái bệnh đó ở trước nó hết, nó chuyển hết bao nhiêu nghiệp vậy đó. Còn cái người mà không có tu đó cứ học bao nhiêu thứ để mà bảo vệ nó nhưng mà không làm được đâu, tại cái nghiệp nó mạnh lắm. Thành ra các thầy buông xả bạn duyên vì hiểu được cái bài đó. Cho nên mình sống ở đời đó, cái gì nó tới mình có coi nó là duyên, mình đừng để ý nó. Nó là duyên đó, nó là nhân đó, mình không tỏ được nó đâu thì mình sẽ khỏe. Chứ khi nó xui quá cái người đó cứ phá mình hoài, không có ai xui đâu, mình thiếu nợ người ta không trả được đâu. Nên như vậy, thành ra là các vị học cái đó thì cái bài đó thì phải để trong tâm, khi nào mà trải qua những lần duyên, những lúc khó khăn phải đem được mà thôi, liền vui vẻ thấy an ổn được. Cái lời dạy của ngài quá hay, hay lắm. Đây là Phật khá là các vị vui vẻ, các vị nghe rõ không? Các vị nghe rõ không?
Dạ thưa chị Đạo Phật nghe. Thầy rất là rõ thầy.
Thầy có
nhiều
thầy
rõ. Thầy
rất là rõ thầy. Dạ thưa thầy, bây giờ như vậy chúng con xin phép thầy là để các bác, các cô, chú, các anh chị em có một số người có những câu hỏi đó. Thầy ra chúng con xin thưa với thầy
dưới cả
để nhờ thầy dẫn nên chúng con dùng nhà A Di Đà Phật. Thì bây giờ trong nhóm của chúng ta ai là người muốn phát biểu trước, ta muốn hỏi thầy trước, bên thầy thì lên tiếng trước ạ. Và xin nói cho biết là ở đâu rồi để cho biết ạ.
A Di Đà Phật, nhà con là Liên Minh ở ở Atlanta, Georgia đó, kính thưa thầy.
Dạ. Dạ chào cô, chào chị.
Dạ, con chào thầy. Nhưng mà con trong nhóm này con nhỏ nhất, con không biết là có nên nhường lại cho các bác nào lớn hỏi hay không, tại vì nghe anh này nói mà không có ai trả lời thì con muốn làm mất thời gian của mọi người. Thì con thật sự là có câu hỏi nhưng mà con không biết là con nên hỏi trước hay là con làm như vậy thì pháp tính với những như là cô Diệu gì hồi nãy của thầy mới gì nhắc đó.
Diệu Thái
Diệu Thái, dạ. Con
biết
cô Diệu Thái có câu hỏi, cô Diệu Thái có thể hỏi trước
hơn
con.
Cứ nhiều cho mấy việc ở xa đâu, mới có gì để thưa thầy đó, cái gì ở xa cứ nói chuyện thưa thầy đi.
Ừ, đúng rồi, mình ở trong nhà, dạ hoa vị.
Dạ, anh đi làm Phật, dạ.
Dạ, thì con không muốn làm mất thời gian của thầy cũng như quý cô bác anh chị trong cái khoa tình quân này, thì cho con hỏi một câu hỏi giống như thầy có giảng trong một cái bài pháp mà con có thường hỏi anh Linh đó, trong cái chiếc sách đó là ở số 115 á, thì con là cái bệnh y chang như thầy nói trong đó, từng chi tiết một nó giống như vậy, là có niệm Phật mà con niệm Phật cũng giống như nước đổ đầu dịch, nó mà có dính gì vô người con hết á, con niệm thì niệm mà nó dính gì vô trong người của con, cho nên thầy nói là cho dù có niệm mấy chục năm đi nữa thì khi mà mình nằm xuống mà lúc mà mình tứ đại con ly rồi mình cứ rất là tiếc và mình mới ước gì mình trở lên mặt hồng để tu cho đàng hoàng, thì con biết là con sẽ là cái người như vậy đó thầy.
Ai cũng bị như vậy cả, tại vì mình không hiểu được ý niệm đó, mình không hiểu được tâm đó, mình sẽ bị như vậy. Có thể là mình tu nhiều khi 10 năm, 20 năm đầu không có ai dạy cho mình hay là không có hiểu đó, thì mình sẽ bị như vậy. Tại mình không biết, cũng như là thầy ví dụ cho mình nghe đó, cái người mà đóng phim á, người ta muốn khóc á, người ta không phải đọc cái chữ khóc 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 mà khóc từ đâu. Ta phải dùng cái tâm, người ta phải vô một cái câu chuyện, thì người ta mới chảy nước mắt được. Còn mình á thì đọc cái chữ khóc hoài, khóc được. Thì cũng vậy đó, người ta đọc chữ Phật, người ta bản sanh, người ta đọc chữ Phật mà không có Phật được. Tại vì mình tu một cái niệm thôi, người ta tu một cái tâm, nó là ý niệm mà, nó là tâm thức mà, nó không phải là cái dụng căn âm mình vô được. Thì đó là một ví dụ cho mình thấy ở quốc gia người ta đọc phim, người ta phải dùng bao nhiêu tâm được thì ta mới làm được cái câu chuyện phân tâm được. Chúng ta cũng phải đổi câu chuyện chứ không phải, nhưng mà đổi câu chuyện nó là nhờ thâm tất cả. Cũng như thí dụ mình nói là mình nhắc anh lên mình nhắc hoài học chưa mình không nhớ ai khác được, thì nhờ cái anh thanh đó mà đổi cái câu chuyện. Còn mình nhắc anh lên mà mình cũng để tâm với tình nhớ ba như thế khác, cho nên là dùng cái tâm trong đó, cái tâm đó dùng mạnh một chút rồi nhức đầu, dùng yếu một chút rồi cột, cho nên nó phải học rất nhiều như vậy, không xài nhiều rồi không sẽ ít được, phải vừa chừng, phải đúng cái lượng của nó thì mới vui được. Thì bởi vậy nói là phải có minh sơn chỉ điểm, phải có chỉ tiết tất như vậy, cái đó là tâm thức. Chỉ nhất nhất một cái niệm với chuyện vô được ngoại đạo đó, nhất nhất một cái niệm vô được ta. Sai một ý niệm thì hết cười, không có cười được. Sai một chút thôi, làm hết tất cả niềm vui. Ở trong đó không sai được đâu. Một niệm thôi, chỉ là suy nghĩ. Là một chút thôi thì mất hết cái thời gian cuộc đời. Cho nên là cái tâm đó phải giống như theo cách này mà xem. Tại sao các người xài cái tâm người rất tốt như vậy, mà lại không nhức đầu, lại không buồn ngủ nữa, lại vui, lại có thể tiến bộ. Còn mình dùng vô chút thì nhức đầu, hoặc là để tâm để mình nhớ, để mình vô một chuyện là làm một hồi rồi. Giống như là mình mệt mình, đó là những cái mình phải học. Thì thầy chỉ nói là mình nghe cái đó sau chứ không biết giải làm sao. Nghe cho nó để mà đổi cái câu chuyện của mình trong. Có thể là cái chữ nghe này mình học mấy chục năm sau nghe nào đó mình bắt gặp cái lời cũng dạy lên đây hòa dạy bị cực là mô quá, mình sẽ tự cách mình như vậy đó. Nhiều khi cái nghiệp của mình nó che, hoặc là mình cần tam bảo chưa có đủ năng, hoặc là cái công đức mình chưa chín mùi, thì công phu mình chưa có gạt được cái những cái mây mờ của tâm, thì mình không hiểu được. Cứ tu cứ nghe pháp tới lúc mình sẽ hiểu. Cũng như là cái năm đầu tiên, 3 năm đầu đó mà thầy với tôi đó, thì hai câu tới câu số 3 là loạn kéo không có rải được, mà không biết đường nào mà đâu, tại vì tâm thanh mình đi vô cùng cung đó. Đó là những năm đầu tiên, không có cách nào mà giữ được cái tâm này, không có thể làm được. Nhưng mà thầy, tới ngày hôm nay học mấy chục năm thì bắt đầu cách này giải bảo thì mình đã biết học, đã biết mà biết nhiều lắm. Thì nói chung là mình cứu được thì sao, mình cứ nghe pháp, mình để ý cái lời dạy, mình sẽ từ từ mình sẽ phát huy được cái trí, mình sẽ mở ra. Lâu rồi ta nghiệp mình sẽ tiêu thì trí mình tự mở ra, mình chỉ chút tới lúc nào đó mình niệm hay mình niệm mình nghe rõ như toàn Phật, không có cái khác thì mình đã làm được rồi. Mình đã không có vọng tưởng nữa hết rồi, tại Phật không làm sao suy nghĩ khác được. Đó là nghe tới mức không có vọng tưởng.
Thầy Di Đà Phật, Thầy có thể nào chỉ cho tụi con một cái phương pháp mà bước đầu tiên cho những người mới bắt đầu niệm Phật để vọng tưởng nó bớt một chút tụi con cho thầy?
Thì đó là đó là thầy dạy đó. Thầy dạy dạy điểm tắt không ấy chứ. Thầy dạy phải chi mà. Cái chi mà năm mấy cái năm đầu tiên mà thầy đi tu mà người ta trả cho thầy, thầy quỳ xuống thầy lại này, đâu có biết đường, đâu có biết đường được vậy. Cho nên bây giờ mấy chục năm khổ quá rồi thì biết đường thì cũng chỉ cho các vị, là chỉ đặt đó, nghĩa là ở trong cái âm thanh đó thôi, cũng như mình nói anh lên cho mình nghe cái đàn quẹt mình trên này, mình nhớ anh lên không nhớ gì khác được. Đó là mình nghe mà. Chứ mình không có cần phải nhớ anh, mình không cần phải nghĩ về anh, mà cứ nhắc hoài tôi muốn quên anh mình còn được, muốn quên anh còn không được thì đừng nói mình sợ nhớ không được. Tại nhắc cái kiểu đó mà, nhắc hoài trong tâm thì đó là mình nhắc Đức Phật, nhắc riết là không quên được. Dù cái tâm vừa sao lãng là cái câu Phật sao là nhắc tới được. Cái đó là nghe rất sâu xa, không phải nghe thường đâu, nghe thường không. Giống như giờ thầy chỉ cho cái nữa để ý cho biết mình niệm A Di Đà Phật mình hỏi mình đó, mình đọc cái tên nó là của ai vậy? Mình phải hỏi vậy đó, mình đọc người nào vậy thì mình nghe A Di Đà Phật là ai vậy? Ô, ngài là Phật, ngài là cái người mà mình muốn về ở chung với ngài, ngài là có 48 người để ở ta. Thì khi mà cái tâm thức mà mình vô cái âm thanh vậy đó thì liền là đúng. Mình niệm vậy là mình đổi hết công chuyện mình vô ngài trên đó. Đó là ngày đó. Còn thường mình niệm giống như là một thời gian năm 10 phút đầu thì cũng còn có chút niệm biết lên lờn, giống như 1 2 3 4 5 6 hay là 1 2 4 1 2 4 vậy đó. Niệm biết là còn Phật nó lờn luôn, không có tác dụng chứ. Giống như là niệm gì niệm chứ không có tác dụng, mà tại vì tập thành thói quen. Cái thói quen đó là thói quen không để tâm, giống như để tâm mà xuống cái niệm được nhiều thì nhiều, thì niệm vậy giống như 1 2 3 4 vậy, không có khác gì cả. Còn cái kia là từng câu mà đặt vô trung tâm ta, đọc vô cho tới rõ ràng là mình biết được đó là cái. Cái biết nó thành ra, cái biết đó là Phật nó thành ra. Cái biết nó thành ra rồi thì nó mới thành cái câu chuyện được. Đó là giảng như vậy. Giảng là như vậy nhưng mà phải niệm rồi phải xem, nghe cái lời giảng mà từ từ mà để ý từ lúc sẽ hiểu được. Dạ, dạ, đi là Phật.
Dạ,
lên khó nguồn lên đâu có phải không? Thầy dạ rõ ràng luôn.
Xin phép
có ai có câu hỏi ở trên bài hay gì không?
Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch thầy, dạ con là Diễm Trang Arizona. Thì giống như thầy nói là mình đổi cái câu chuyện. Thì nói là ví dụ như những cái người mà họ đóng phim, họ muốn đóng một cái vai khổ thì họ phải đặt họ trong cái vai đó thì họ mới thấy được cái khổ đó, thì họ phải chuyển ra được cái vai của người khổ như vậy. Thì còn giống như những người mà tu tịnh độ như chúng con ở đây thì hay tất cả mọi người, thì mình muốn mình đổi cái câu chuyện thì mình sẽ đặt mình là đặt A Di Đà Phật ở trong tâm của mình khi niệm Phật. Thì mình nghĩ đến A Di Đà Phật thì lúc đó là mình đã đổi được cái câu chuyện, thay vì mình nghĩ đến thế giới, những cái chuyện quá khứ hay là hiện tại nhưng mà lúc đó thì mình đổi lại là A Di Đà Phật ở bên trong. Thì khi mình niệm Phật hiệu, dù mình niệm ra tiếng hay là mình không niệm ra tiếng, nhưng mà mình thấy rõ được rằng là A Di Phật ở trong cái tâm mình thấy không như thầy A Di Đà Phật.
Thì cái đó thì nó sự thật ra nó nói, nhưng mà cái người học Phật pháp tới một lúc thì ai cũng nói được cái này hết. Nhưng mà cái mà thầy nhắc hoài đó, các vị nghe thì sẽ xem khá một chút. Ai cũng nói được cái này khi mình học Phật pháp, nhưng mà thường người ta nói là mình phải nhớ Đức Phật, mình phải giữ Đức Phật trong lòng, rồi mình đặt cả một cái tay phương trong tâm ra, thì thường là bị dùng cái tâm để mình nhớ nghĩ mà đặt, thành ra là mình sẽ tu không biết đâu được đâu. Còn thầy dạy là mình nghe âm thanh mình được hết tâm lòng, nó dễ hơn rất là nhiều hơn suy dẫn. Nó khác những cái người mà cứ dùng cái tư tưởng để mà suy nghĩ về thế giới Phật, suy nghĩ về Phật. Cái của thầy là không có suy nghĩ gì hết mà đọc cho con mình liền được hết tất cả. có nghĩa là tùy danh không cần quán tưởng cũng thấy được Phật như vậy. Còn cái kia đó là người ta dùng tâm để phải nhớ niệm, cái đó nó khó quá, cái đó người xưa nó không được, người bây giờ đó tu theo cái đó chắc phải là cái định sâu lắm mà thấy người tu như vậy thì sẽ nhận cái phẩm xem cao của mình. Chúng ta là tùy danh là không có phải dùng tâm rất gì nhiều mà cứ đọc cái đó thì không quên. Còn cái kia đó nếu mình nhớ vào cái mình có thể nhớ được 3 giây 5 giây là mình sẽ quên, dùng sức mà mình nhớ được vài giây thì quên một hồi được. Còn cái này mình không có dùng sức mà muốn quên cũng được. Cái thầy nói là muốn quên cũng khó, tại vì cái câu Phật tôi đặt vô vậy mà thành ra một hồi nữa nó làm hết những được. Cái tiếng Phật nó đánh một hồi nó không có vọng tưởng được thì nó dễ lắm, khi nó không có vọng tưởng đó thì nhớ không nhớ gì nó dễ dàng lắm rồi, nó khỏe rồi. Đó là đánh tan cái lớp vọng tưởng mà ngoài hết cái đó. Thì dùng cái tiếng Phật phân minh, không phải dùng suy nghĩ đâu, dùng suy nghĩ không làm được đâu. Một hồi mệt lắm, không suy nghĩ là bỏ xa hết cái nghe thanh thanh đó, thì cho sâu xa đó là Phật. Một hồi vọng tưởng sẽ không còn, tại vì vọng tưởng đó là nó cũng do nói chuyện mà ra. Không có gì hết đâu, nó nói sẵn thành câu chuyện. Mình cũng vậy, mình cũng nói, nó Phật không mà, không cho nó nói khác. Một hồi rồi nó không biết nói cái gì, thành ra nó Phật không. Đó là bên trong, cái lời nói bên trong đó mà làm được câu chuyện. Cho nên các người nhấn cho đó một dạng những trị danh. Pháp này rất quý diệu, rất dễ làm, tại vì vọng tưởng từ lâm thanh mà ra, là lời nói trong tâm mà nói ra, ai dùng cái lời nói ta nói Phật. Đừng cho nó nói, cái dạng trong lời mình đọc nếu mình có tâm, mình có muốn tu, muốn giải thoát, mình muốn hết khổ. Cũng như nói, đừng nhớ nó những cái gì ở đây mình sẽ khổ, mình muốn hết khổ hoặc muốn, thì cứ nhớ những cái niệm Phật đó, tốt rồi sẽ quên hết, từng liền hết khổ. Cho nên cái mà như bữa nay chị muốn nhấn mạnh là nghe, không phải suy nghĩ đâu mà nghe được hợp tất cả. Để được chuyển qua là nói niệm Phật chủ yếu là người niệm Phật chỉ cái nghĩa căn thì sáu căn niệm thành tính, tu như vậy sẽ có làm lợi. Đó là lời của tổ quá gì, hãy nghe được sau rồi là tự nhiên được hết. Không có quán tưởng đâu mà cả một cái nghĩa tây phương ở trong tâm ta đó, không cần suy nghĩ tới đâu. Nhưng mà nói liền chạy nhấn mà mở trước mặt, mình phải có đức tin sâu xa thì mới làm gì được. Những cái người không có đức tin thì làm được đâu. Cho nên là những người Phật tử đi chùa hoặc là như mình ở đây đó, đã từng nghe Pháp, đã có đức tin tây phương, tin Phật Di Đà, thì các bạn giảng thì mới làm được. Những người nào chưa tin được Phật thì không có cách, còn không vô nữa là được đâu. Đó là phước của ta phía trước đem tới, căn lành của ta nhiều kiếp đem tới, kiếp này ta mới tin được như vậy. Cho nên mới vô cái tâm này được, còn mấy không có tin thì vô được, không có tin thì cứ chờ cứ nghỉ. Cho nên phải nghe Pháp cho nhiều, phải đọc kinh Vô Lượng Thọ cũng như là phải nghe các ngài nói về Phật nhiều chút để cái đức tin sau thì bắt đầu vô đây. Vô đây thì bắt đầu nghe giảng, bắt đầu trong cái công phu đó, nếu mà xâm chướng này cho nên thì chỉ đi xem, đi hỏi, thì từ từ mình tính hiểu được nhiều đó, thì cái tâm nó đã không có vọng tưởng, đại Phật rồi thì được rồi, không cần nữa đâu, được rồi, tại vì không có vọng tưởng mà là Phật nữa, thì mình sanh được đó. Thế như là Phật.
Dạ. Yeah.
Các vị bên coi đa là các cái chuột vị ha, mà có cái ảnh bên út gì anh Linh?
Dạ tôi không rõ đâu. Thôi tôi xíu thôi.
Thầy thăm với tất cả như hôm nay gặp là có duyên nó vui lắm, thì là cũng là nhiều có duyên lắm, cái sinh hữu lắm, hay là lần đầu thì nó chỉ điện thoại như vậy chưa dạ, chưa dạ, nó chuyện đọc như vậy đó. Dạ. Ừ. Dạ,
em
dạ, có nghe thầy thanh tâm, dạ, có nghe thầy tại bên đây cũng đang còn câu đó. Đồng câu cũng nghe hết, mất tất cả đồng câu đều nghe mấy cô chú với anh chị á. Cũng đang nghe
thầy thanh tâm, dạ. Tốt quá, tốt quá. Dạ,
dạ, mấy chục người cũng đang nghe thầy thuyết pháp.
À, có.
Ai nghe nè.
À, để ra cái loa, để cái loa nghe nè.
Dạ, dạ, cố gắng hết sức rồi, thưa thầy.
Nghe rõ không?
Dạ, rõ, rõ lắm thầy, thưa thầy, dạ.
Những cái gì thầy nói nhiều khi nó nhiều khi nó hơi khó, nhưng mà đó là những cái quan trọng lắm. các vị tu sẽ thấy gì cái bài này nó không phải thường đâu.
Dạ.
Nó cũng hơi khó một chút, ta nói là tâm thức, nó không phải dễ giải thích được, không phải giải thích được. Nhưng mà mình có thể dùng công, mình sẽ hiểu, mình niệm Phật đi, mình sẽ thấy nó nằm ở trong tâm mình như vậy đó. Thì hy vọng là tới lúc nào đó đủ duyên thì gặp các vị, chứ giờ chỉ thiếu cuộc sinh, mọi người là thiếu không biết ai đó. Để một thời gian nhìn về này là chỉ thiếu mà. Tu ở đây thì sẽ không phụ nó thanh tiến, tại vì mình giảng được, giảng được tới rồi. Nhưng mà mình làm là còn làm sao lưng xa lắc rồi. Mình nói thì mình đã thấy được đó, giống như mà mình đã thấy được rồi đó. Giống như mình đứng bên đây mình thấy người kia rõ ràng nó vậy là nhưng mà mình chưa tới đâu. Mà bây giờ thời gian nó không còn nhiều đâu, chứ dưới cũng 50 tuổi rồi. Cũng còn nhiều đâu, cũng kịp đâu. Phải tu giỏi lắm, phải tu một thời gian. 10 năm, 20 năm nữa, nhập đi tới cái người cảnh giới đó, liền đi thay vượt. Là có những một kiếp này là tốt rồi đó, hết khổ mà. Không khổ nữa, vui rồi đó, nhập Phật rồi đó. Còn nếu cố gắng thì là sẽ mê.
Dạ, ông đi đọc Phật.
Di Đà Phật, kính thưa thầy, con là Võ Minh Ngọc.
Dạ, chào chị.
Kính chào thầy. Cái bài pháp vừa rồi thầy mới vừa thuyết cho chúng con nghe vấn đề nghe niệm Phật nghe. Cái đó con tiếp tục ghi âm thầy. Con cũng 3 ngày vừa qua con cũng xin chia sẻ với các chị và thưa với thầy có đúng hay không, nếu sai xin thầy dạy lại con. Cách đây 3 ngày thì từ khi con vô các môn tịnh độ đã 6 năm thì con cũng có chuyện não rất là nhiều, nhưng mà con cũng cố gắng tập rất là nhiều, nhưng mà cũng thời gian thì con cũng được, đôi lúc thì con cũng không. Thì cách đây 3 ngày thì các em con thường thường thì cũng làm những chuyện con không được vừa lòng, nhưng mà cách đây 3 ngày thì rất là buồn phiền, rất là đau khổ, thì tâm con lại động lên là sân hận. Thì con về thì con cứ nhớ mãi cái chuyện đó, thì con mới suy nghĩ ra thì con nghĩ là ở đây là nhân quả, thì những cái gì đến thì phải đến, mình phải vui lòng để trả nó. Thôi thì cái ý niệm của mình đang đau khổ và đang hận các em, thì cứ niệm Phật đi thì sẽ quên hết. Thì con cũng nghe lời như thầy dạy, thì con cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì con niệm đâu một ngày thì con quên hết, thì tiếng A Di Đà Phật cũng không cho những cái ý tưởng đó đến với con nữa. Thành ra con niệm được thì một ngày thì con được an lạc lại, thì mọi việc thì cái xung quanh con thì cũng chuyển biến hết. Thành ra cái động pháp hôm nay của thầy thuyết thì con thấy rất là tri ân thầy, thì con thấy cái này rất là con không biết nói sao, thầy rất là từ bi mà thuyết ra đạo pháp này để cho con hiểu thêm một chút về cái ý niệm là mình phải làm sao chuyển cái ý niệm. Tại con chuyển ý niệm là con buồn hay giận các em thì thay chuyển ý niệm đó thành câu A Di Đà Phật. Thành ra con cứ niệm Phật suốt ngày, mà con dù cho con bị buồn phiền hay là tán loạn con vẫn niệm. Con vẫn niệm, con cứ mở lớn lên con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật con cứ niệm. Thì đánh tan được cái vọng tưởng đó. Đó là con thưa với thầy như vậy, A Di Đà Phật.
Đúng rồi chị. Cái vọng tưởng đó khi mình được thành cái câu chuyện đó, nếu mình được nặng thì nó sâu, thì tánh hơi đau. Cái nhẹ thì nó kệ, có những cái nó sâu quá, nó như những cái buồn phiền quá sâu á thì phải dùng rất nhiều thời gian. Nhưng mà ngay khi mà mình niệm Phật mà đúng pháp á, mình đẩy nó ra mình trở thành cái thắng, có nghĩa là mình từ ở thế giới mình mới tới gì đó, mình không còn biết cái gì nữa đâu. Cái đó là gọi là tẩy rửa tập khí mà nó không phải thường đâu, nó là pháp tu hành của khách đề. Cái tâm thức này khi mà nó thành một câu chuyện đó thì nó sẽ đem tới buồn vui chặt chết. Nó đem tới buồn vui chặt chết. Còn ta niệm Phật mà không có vọng tưởng, có một lúc mà đẩy nó ra được thì giống như trở lại trạng thái không có một cái gì buồn và một cái gì vui cả. Nó là một sự yên bình mà toàn là chỉ giải thoát. Cái đó là cái gốc của khách này, cho nên khách này không có cho nó đi xa ra chỗ đó. Nó vừa hơi nhớ một cái gì là các thầy đã bị học cô, còn những khi mình tu giỏi á, nó vô một cái là nó làm cho mình mệt mấy ngày thì cũng lại mấy tháng như đó. Mình không khéo tu thì nó không hết được, mà khéo nó sanh ra bao nhiêu cái buồn. Cho nên là nó vô cái tâm, cho nên là cái người của các ngài ra là giống như ở thế giới khác đối với đây, chưa có ý niệm này là tốt hay xấu đâu. Cái sạch như vậy đó nên nó hoàn toàn là yên tĩnh. Nhưng mà cái đó tiếp vào hiểu sâu lắm. Còn không thấy đó, mình bấy mình coi chứ không có mình sẽ biết cái trung tâm mình, cái ý niệm mình đang dính vô cái chỗ nào. Mình dùng chữ Phật niệm tới một lúc nó cũng bay ra hết. Nó bay ra nhưng mà không khéo là nó dính vô nữa. Là hình bệnh này, lý của Nam nó là một đống tơ rối. Mới vừa gỡ được đầu mối này khỏi dính nữa. Thành ra phải tu nhiều lắm, tu rất là cẩn mật, tu nhiều năm lắm. Tu tới một lúc rồi đó, thì nó càng ngày càng nhẹ, càng tốt hơn, càng yên tĩnh hơn, tâm thức nó càng thanh tịnh hơn. Thì cái đó là do cái nghe mà vào. Cái người mà chưa biết cách nghe thì không cách nào làm được đâu. Không đẩy nó ra được, thành ra thì cái niệm Phật mà không có cái tác dụng gì hết. Cái đó là mình đã nghe được Phật đó. Và ví dụ như mình nghe được thì mình cũng cứ niệm Phật thì nó cũng bớt rồi. Nó không hết được mình cũng bớt. Thì có thể là một thời gian nó cũng bay hết. Đúng là như vậy. Có nghĩa là khi nào tới dùng kỹ niệm bên trong mình niệm. Niệm hồi nó bay đó thì trở lại bình yên. Thế là mình yên rồi. Tốt rồi đó.
Dạ, cảm ơn quý thầy rất nhiều. Hôm nay có bài pháp để cho con tiến lên con đường tu tập. Anh Di Đạt Phật.
Dạ, đúng rồi, chứ ai cũng đau khổ mà mấy khi nói được hết, nghĩ cho nó hết khổ được. Cái đó là nỗi khổ của thế gian, nó là trần lao của đức. Nó là bao nhiêu cái thứ nó dính mắt cho mày. Cái này là dùng cái trí mắt nhã, cái kim cang, thì cái ít kim cang thì chém sạch hết là mình dùng chứ không hiểu. Dùng cái ở thanh thanh đó mình làm cho cái tâm mình trở lại. Bây giờ ngày hôm nay nói là thì nói thì quá sâu mà chứ chưa làm được đâu, nhưng mà ngày nói buồn vui giận ghét chuyện trước mắt á là người đã hiểu được là do nhân xưa tạo ra. Bây giờ ta khổ là do nhân xưa không phải tự nhiên mà khổ đâu, thì như bất động. Mà cái đó là nó hay quá. À, chuyện đó là chuyện vui ta là như bất động, chuyện đó là chuyện buồn ta mà. Tâm ta không sao sao đâu. Cái đó là tu giỏi lắm. Bởi vì đi vào cái chỗ buồn không thấy gì cả. Nhưng mà chỗ vui không thấy gì cả, ngồi ở đâu đúng người trong thế giới nào chẳng giống người đây. Nhưng nhìn nó sao có giống như chung một cái đám của mình, suy nghĩ khác mình. Ở trong tâm cái nó khác mình, tất cả là khác mình. Đó là duyên duyên bất động mà. Thì đó quá sâu. Nhưng mà ta tu thì có lúc mà đó ta sẽ được một phần nào. Để nó còn khá quá vi diệu, quá sâu xa. À, hết khổ mà ta gì đấy. Khổ là do ý niệm mà. Ý niệm sẽ chuyển thì hết khổ. Cũng như cái người vận đất kia. Thì các này giỏi quá. Phật pháp quá là vi diệu. Ai giờ mình cái tâm mình nó còn nó chưa hiểu thấu cái đạo lý sâu xa thì nó còn chắc chứa thì nó khổ. Thì các vị cố gắng thầy cũng vậy, hy vọng là mình ráng học đi rồi nhập được công phu thì mình ở trong cái chánh niệm đó mình sẽ thấy cái sự vui của người tu. Dạ. Nhưng mà tu giỏi một chút thì sẽ thấy là bản thân là có phần về về thấy phương không xa giống vậy đó. Anh Di Đà Phật, thôi thầy thăm hết nha, có ai hỏi gì nữa không?
Dạ, dạ.
Dạ.
Con coi ra, con ơi, cô chú bác với anh chị con coi ra coi có câu hỏi gì hỏi thầy. Rồi mấy em quỷ hoặc là phim mà có câu hỏi gì hỏi thầy nhé.
À, dạ, lúc con chú lắng nghe con mà không có hỏi, em có hỏi có ai hỏi cho thầy không mà đã lắng nghe thầy nói, thầy giảng. Dạ.
Ừ.
Dạ.
Dạ. Ừ, như vậy thì
tôi cũng, dạ, cũng thành kính tri ân thầy đã ban cho chúng con một bài sáng.
Dạ, hay là Phật. Ừ, tôi hiểu thêm với người nhà vậy. Tất cả giống như cùng một nhà vậy, thương hết tất cả. Hy vọng ai cũng tu được, đừng bị trở ngại, tại vì mình có duyên lắm để gặp được. Nghe mình nhớ, cái ý niệm này chỉ là một chút thôi, tiền não thì nhập tâm thôi. Nếu mà ý niệm là giữ không có đúng thì ta đừng tà, nhanh lắm, đi vào đường tà. Tại vì ở trong tâm tâm đó mà không có giữ được đúng. Mà đúng ra gì là họ không có cái khác, không có thành thông, không có biết trước cái gì, không có tiềm tính, không có gì đâu, toàn Phật cho nên được. Cái gì cũng phải xả bỏ đó, trí tuệ gì cũng xài. Không có danh lợi, không có tiền, không có những cái gì trong đó nó bỏ trả hết thì như vậy đó. Mình ý niệm của mình nó thôi là thanh thanh. Còn nếu mà ta vừa được một chút công cụ, ta liền sanh ra những cái tư tưởng. Những cái tư tưởng nào đó, nhiều khi nó quá lớn của ta thì nó làm khổ người ta đã đạt được. Cho nên là giữ một cái thuần nhất trong lòng, kiên định như vậy, đừng có chạy mới được. Cái đó là người tu giỏi đó. Còn mình tu dở quá thì nó chạy quá rồi còn được chạy gì được. Nó đang chạy thì kéo làm gì. Còn cái người kia đã kéo lại được rồi thì không chạy nữa. Con chừng thì các đề giảng cái đó nhiều lắm. Cái người tu hơi giỏi đó, phải có mình sự cái bên. Chứ không mấy phở đi đường tà. Ở đi đường tà là không phải là tà là xấu gì mà mất qua xe mà không giải thoát được. Tại vì mất qua xe của ông. Sẽ nói thêm một cái này nữa để cho chị Ngân Hải nghe chị sẽ hiểu thêm một chút nữa. Con người của ta khác nhau là ở trong tâm đang nghĩ cái gì. Khác cái này thôi, không có khác cái gì cả. Sở dĩ người ta là cao tăng, tại trong tâm người ta nghĩ toàn những chuyện của cao tăng. Mình là phàm phu, tại trong tâm mình nghĩ toàn những chuyện phàm phu. Anh thôi mình nghĩ cái gì trong tâm mình thì cái đó sẽ thay đổi. Cái tương lai của mình nó là hạt nhân, nó là nhân mà. Hãy có nhân có quả. Cho nên những cái vị mà người ta hiểu được cái này ở trong tâm ta toàn nghĩ những chuyện giải thoát. Mà suy nghĩ thì sẽ thoát á, thì đó suy nghĩ người ta hiểu lầm, ta tưởng mình dùng cái tâm suy nghĩ. Mình niệm, mình dùng cái tiếng Phật, mình niệm Phật, mình nghe cho con mình. Ở trong tâm mình toàn nghĩ chuyện Phật. Thì cái đó là trì danh, mình phải nói qua trì danh, không phải dùng cái tâm suy nghĩ đâu. Và nghe cái âm thanh nó thành ra là ở trong tâm ta không có những chuyện xung xa lạ. Ta là người vãng sanh, trong tâm ta một niệm mà giống như là nghĩ thấp hơn nghĩ thấp cái tên ta liền và sự ta đó. Cùng cái tâm này, bởi vì cái người cao ta ngọt hơn mình là cả hiện tại họ nghĩ cái gì tốt của mình. Chứ người cao ta mà trong tâm nghĩ cái điều không tốt thì không hơn mình được. Không hơn nổi mình, tại vì nghĩ cái gì là bị phước báo và quả báo cái đó mình. Cho nên là ăn thua là cái câu chuyện trong tâm ta nó ra cái gì. Cho nên tu hành là chuyển nó, chuyển nó thành cái thế giới của Phật. Đó là rất là khó khăn, không phải dễ dàng, tại vì nó là cái tâm thức nó quá là quen với cái khổ hay là chính thức rất đẹp. Là sao chuyển được, cũng như là cái người nó khóc là phải suy nghĩ rất nhiều thì nó khóc được. Như người đóng phim vậy đó, không phải là tự nhiên mà nó khóc được đâu. Để dùng bao nhiêu tâm thức, bao nhiêu tâm thức nào đó mà để nhập vô cái câu chuyện thì bắt đầu nó đúng như vậy. Cho nên là tu hành là phải từng chút những ý niệm đó xem chừng. Bởi vì phàm á, mà khác được niệm thì thành thánh, mà thánh mà thất niệm thì thành phàm. Đó là lẽ quan đó. Chỉ là khống chế cái niệm thì thôi, cái niệm này là một cái câu chuyện trong tâm ta đang nghĩ gì. Bởi vì cao tăng người ta nghĩ ta là bồ đề tâm, ta là giải thoát, ta là thương chúng sanh, ta là tha thứ khoan dung, toàn là những cái chuyện không, đó là những gì sao. Còn phàm phu ta là ganh rồi giận rồi ghét rồi phiền não rồi không tha thứ rồi trách trước, cho nên là đổi cái tâm hết, đổi đó bằng cái tâm như vậy là đổi rồi nó hóa thì đổi thành cái hoa sen luôn. Đổi thành cái bào thai của tương lai ở trong cái áo thức tạo mình là do cái suy tư trong tâm ta mà ra. Suy tư đó mà cái chủ yếu của cái tâm đó là những nói chuyện mà ra. Bây giờ thì quên nói đó là những lời thì thầm của trong tâm. Ta tự ta nói chuyện với ta thành câu chuyện và ta tìm vào. Cho nên ta cũng tự điểm hay như là còn trong tâm ta là ta tự hoàn sạch. Từ cái thanh đó mà cái này nếu chỗ đó mà hạ thủ thì nó đổi hết cái tình lượng bên trong. Không có dễ dàng đâu, những cái năm đầu tiên mình tu thì giống như hòn lên trời vậy. Làm sao có thể đổi được? Tôi nghĩ như vậy mà. Nhưng mà không có sao, ta cứ học từ từ từ, ta sẽ làm được chút. Tới lúc ta sẽ có sức rồi, ta sẽ làm được. Có nghĩa là phải lâu một chút, chứ không nhanh gì đâu. Nếu mà nhanh vậy, chẳng lẽ mình giỏi hơn các vị. Các nhà ta tu 50 năm không mà. Đâu có ai tu hết. Giống như ngày tình không là tu biết bao nhiêu năm rồi. Không phải thường đâu. Tu khớp cả một đời người đó. Chứ không phải là 2-3 năm mà làm được đâu. Thì chút từ trước gì đó ta đúng sẽ làm được. Nếu mà phải có thiện thì tức, phải có thầy tốt. Ở mấy ông không phải chắc mình đi được. Mình sẽ lẫn quẩn trong cái giống như mình trong cái tâm thức mình phá không được. Khổ. Cho nên phải đọc kinh, đọc sách, phải nghe nhẹ. Đừng có nói là giờ đóng cửa niệm Phật không nghe gì hết. Như vậy là không được. Trừ ra mình phải thông hết mới được. Mình phải thật giỏi về tình độ mới làm gì được. Mình đóng hết, mình bế hết. Mình sẽ không có đường ra đâu. Phải thân cận thì thứ nhất. Phải kiếm các thầy giỏi mở gần. Phải nghe pháp của các thầy. Không bỏ ra được. Phải học làm sao. Đó là những cái gì mà cái gì nó thấy được đó. Chứ đừng có đóng cửa niệm Phật, không có tiếp xúc với ai, không có đọc gì nữa thì sẽ bế tắc hết. Trừ ra là đã quá giỏi, hiểu được rất nhiều. Nhưng mà giỏi lắm gì nữa, một ngày phải xem dài ra chứ không có bỏ được. Đó là ngày của bạn. Một ngày xem 10 là tỉnh điểm, là nói về kinh của tỉnh tâm rồi. 10 trang, khổ mà con như vậy. Một ngày xem 10 trang. Như là thầy rất vui, bữa nay vui lắm, chào hết tất cả, cảm ơn hết tất cả, xin cô Diệu Thái bệnh nhớ của tôi ra tất cả các vị nha, thầy thăm hết tất cả, thì có duyên thì sẽ gặp, và có duyên thì sẽ hỏi nhau vậy nữa. Nhưng mà các vị cứ nghe tâm giảng đi, tâm giảng bây giờ những cái bằng sao mình giảng ra hết những cái điều bữa nay đó, dù bữa nay mình giảng kỹ hơn. Để kỹ hơn một chút nữa thì các vị cứ theo đó thì chúng tôi chỉ nhắc lại là cho nghe mà được. Vậy thôi, đổi cái tâm tâm là xong rồi. Thì xưa thì nếu trong đầu trà cũng là từng tinh không, niệm ấy như là bọc niệm. Niệm giống như là, hùng hồn lắm. Niệm người ta nghe là mất thầy niệm đây ngoài người nghe luôn. Niệm lớn như vậy là cảm tâm cái điều đó. Nhưng mà trong tâm không đổi được. Niệm mà cứ như là 1 ngày 12 tiếng, 11 tiếng. Niệm rất là tinh tấn luôn, đi là chính trí. Nhưng mà trong tâm chỉ chưa có làm gì cái này. Không có hiểu được gì vậy đâu. Bởi vì cái lúc đó phải chỉ một cái lý như bây giờ thì sẽ bị nhanh lắm. Rồi lúc đó thì cái tâm mình nó u mê rồi. Có vẻ cũng không hiểu. Lời tổ rồi, rót vào tay cũng thấy mơ mệt. Nó u mê mà. Mà tôi đã lúc mình hơn. Nó sẽ qua cái đó, chứ không có u mê hoài đâu. Cảm ơn như là Phật.
Chúng con
kính tạ ơn thầy. Dạ. Giờ chào hết tất cả, tôi sẽ
thăm
hết nha. Dạ. 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 Thì nhắc nữa là phải là vui vẻ, phải là cho tâm an lạc, an ổn mới được. Đừng dễ bức thức, đừng sẽ khó chịu, đừng sẽ nhức đầu. Cái đó dễ nó bức cho mình đó. Không cười là không tu được. Ngày hát sơ này nói, thoải mái dễ chịu là cái gốc. Đúng vậy đó. Cái gốc đó mà không có thì có tu, nguy hiểm. Thoải mái dễ chịu lắm, khỏe lắm. Kê thân thâm hết. Chào tất cả nha.
Dạ.
Cảm ơn các vị ngủ ngon nha.
Dạ.
Rồi, thôi.
thầy tác nha, tác nhanh lên.
Dạ, 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 thưa anh nhiều Phật,
dạ, kính tất cả, thầy nhiều Phật.